chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, trong phần trước của tiểu thuyết Em là nhà, Nguyệt đã đau khổ tận cùng khi An cố tình rời bỏ cô, khẳng định tình cảm với cô trong suốt 7 năm qua chỉ là một thói quen, là sự cảm kích anh dành cho cô, và cô gái kia mới là người An yêu thật sự. Trong cơn đau đớn, hoảng loạn vì mất người yêu, Nguyệt đã nhận được sự quan tâm ấm áp từ một chàng trai đeo kính cận. Chàng xuất hiện đúng lúc cô cảm thấy cuộc đời như đã sụp đổ dưới chân mình. Đúng lúc này, Mai, bạn thân của Nguyệt đi du học trở về. Bộ ba Nguyệt, Vi, Mai lại có dịp hội ngộ sau thời gian khá lâu không gặp nhau. Nhưng Nguyệt bắt đầu cảm thấy hai cô bạn thân như đang có điều gì giấu cô. Cũng là lúc thiên hạ bàn tán về đám cưới chuẩn bị diễn ra của con gái đại gia công ty Quốc Trung. Mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Bạn thân nhất của mình lập gia đình và nó không mời mình. Lúc đó chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ kịp ba chân bốn cẳng bắt xe để thật nhanh tới quảng trường Royal. Lòng mình hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc, cả giận nữa. Nó coi mình là cái gì? Quảng trường hôm đó rực rỡ như trong chuyện cổ tích vậy. Cái Vi hôm đó đẹp long lanh rạng ngời, cái Mai hôm đó phủ sâu dịu dàng quyến rũ. Cả anh nữa, người mình thương 7 năm trời, khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, phong độ tuyệt vời. Anh làm gì ở đây? Còn Vi, nó mời tất cả mọi người, mời cả kẻ đã phản bội mình. Vậy mà mình, nó, mình, đã xảy ra chuyện gì? Mình định tiến vào trong hỏi nó cho ra nhẽ, nhưng càng tiến thì dòng chữ đó càng đập vào mắt mình. To lắm, kết hoa, đẹp lắm. Việt An, Hà Vi. Nào, ly này chúc chú rể cô dâu hạnh phúc trọn đời. Vi à, đẹp quá cơ. Nhìn hai đứa xứng đôi ghê. Chú An cưới xong, tuy làm cho ba vợ, nhưng cũng đừng quên anh em trong Viettel đấy, thỉnh thoảng làm bữa nhậu. Một phát làm giám đốc kinh doanh, đời có đứa nào sướng như chú. Hội trường vui quá, cô dâu lộng lẫy tuyệt trần. Chú rể bảnh trai như bạch mã hoàng tử. Những nụ cười hạnh phúc, những tiếng chúc tụng. Tất cả, mình nghe rất rõ. Tim mình, nơi đó, đau lắm. Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chẳng có cái nếu như ấy. Bước chân mình cứ thế tiến gần tới bọn họ. Người đầu tiên phát hiện ra mình là cái Mai. Nó hoảng hốt lắm, mình nghe rõ tiếng nó. Nguyệt, nghe tao. Nguyệt, tao xin lỗi, tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, mọi chuyện. Đợi khi nào con Vi bình tĩnh, nó sẽ nói với mày. Vì nó có bầu rồi. Anh và cô ấy đã có em bé 2 tháng. Tôi sợ cô đau lòng nên không nói, nhưng cô cố chấp quá. Tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao tới thế ư? Nói thật, trước giờ, người tôi yêu thực sự vẫn là người ấy. Quen lâu chưa? Gần 7 năm. Nghĩ qua nghĩ lại, thấy mình ngu tợn. Khi xưa, nhớ có lần ba đứa tâm sự, bọn nó bảo mình là đứa dại nhất, rồi sau dễ bị lừa. Mình còn cười khẩy bọn nó. Giờ thì đúng là đắng. Động viên mình không được khóc, vậy mà nước mắt cứ rơi. Bao nhiêu căm giận, tủi hờn, xót xa, uất ức cứ thế dâng lên. Mình lúc đó thật sự không còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi. Nhìn cô dâu, mình thấy ngứa mắt. Nhìn chú rể, càng ngứa mắt. Nhìn quan khách, càng thấy ngứa mắt. Hình như nghe được tiếng cái Mai, hai kẻ đó đều quay lại nhìn mình, có vẻ bất ngờ lắm. Xem nào, đúng là con gái đại gia. Tiệc cưới của chị cũng sang chảnh gớm. Nào là cá anh Vũ, nào là cua hoàng đế, trả công uyên ương. Lúc đó, gần tay mình nhất là bát súp yến. Mình ngay lập tức cầm lên, nhìn thẳng vào người con trai mặc bộ âu phục màu đen đó. từ ngày anh rời xa, Thiết nghĩ mình cũng chưa từng quá đáng, bởi lẽ mình còn yêu, bởi lẽ mình còn thương, bởi lẽ mình vẫn còn chút ảo tưởng là một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Nhưng tới giây phút này, quả thật, tất cả vỡ vụn. Bát súp tất nhiên là văng về phía kẻ bội bạc ấy. Khách khứa bắt đầu xôn xao, mẹ anh ta đứng lên, quát giận dữ. Ai cho cái đứa vô học này vào đây? Mau tống cổ nó ra ngoài. Chuyện này của bọn cháu, bác đừng xen vào. Thực tình, đây là câu nói lịch sự nhất có thể của mình ở thời điểm này. Con cái nhà mất dạy, tôi biết ngay mà. Không có học, nó khác có học ở chỗ ấy đấy. Đúng là mất mặt quá mà. An, có sao không con? Cái Vi lấy ít giấy ăn đưa chú rể của nó, quay lại an ủi bác ấy. Mẹ bớt giận, để con xử lý. Cẩn thận đấy con ạ, đừng dây dưa với bọn không có chữ. Mẹ yên tâm ạ. Mẹ chồng nàng dâu thân tình phát cảm động. Ấm ức quá à, có giỏi thì ném lại bát súp đó qua đây. Cô... An chưa kịp nói thì Vi đã chặn ngang. Nguyệt, ra ngoài này với tao, chúng ta giải quyết hết trong hôm nay. Được. Lạ đời, chú rể quyến luyến cô dâu không thôi, dặn dò cẩn thận, thơm chán, thơm má. Cô dâu thì trấn an, em không sao. Tình cảm sướt mướt như thể ra chiến trường. Cứ như mình là nữ phụ xấu xa, sắp giết chết nữ chính không bằng. Công nhận, giờ nó mặc váy trắng tinh khôi, đẹp như công chúa. Còn mình, đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, nhìn chẳng khác nào phù thủy. Nó và mình trong phòng phụ phía nam. Can đảm ghê nhỉ, còn dám ra đây nói chuyện với tao. Mình mỉa nó. Mày định làm gì? Thích gì? Nào? Mày biết cái giá của những đứa chơi xấu tao? Mày thừa biết. Ừ, tao biết. Sao? Mày định xử tao như bọn nó? Mày định làm gì đây? Xài mấy thằng đệ của mày đánh tao bầm dập? Hay tự tay mày xử tao ngay bây giờ? Vậy mày nghĩ tao không có khả năng sai đầu gấu đánh bầm dập mày chắc? Có giỏi thì làm đi. Nói thật, vì mày, chỉ vì mày là bạn thân thôi. Nếu không thì vì mày mà tao đã bao đêm mất ngủ. Trước ngày cưới một tuần, cứ mơ thấy cái mặt mày là tao lại phát hoảng. Nhưng thực sự, dù sao cũng phải đối mặt. Đằng nào mày cũng biết, đã tới nước này thì tao cũng đếch sợ gì nữa. Nào, giờ muốn làm sao? Thái độ của nó dửng dưng thản nhiên, khiến mình đau nhói. Ở đây trong tao còn có một sinh linh bé bỏng. Mày thích thì giết cả hai luôn đi. Để xem anh An có tha cho mày không. Búp, mình tát nó. Kể cả khi xem bức ảnh siêu âm ấy, mình đã từng thấy rất dễ thương, đã từng thấy đáng yêu. Nhưng giờ đây, thấy mặt mẹ nó chỉ muốn băm vằm. Búp, nó tát lại mình. Tưởng mày là giảng viên thì không xử sự như tao. Tưởng giảng viên sẽ không là hồ ly, không làm người thứ ba chứ. Mình cười. Câm miệng. Sao? Cái tiếng học thức cao quý của mày, đem cho chó nó gặm đi. Nguyệt, tao nể mày lắm rồi đấy. Đã thế tao nói thẳng cho mày biết. Người thứ ba không phải là tao, mà là mày. Mày uống nhầm thuốc hả? Thuốc cái đầu mày. 7 năm trước, ngay từ lần gặp đầu, anh ấy đã thích tao. Trước khi tới với mày, anh cũng đã từng tỏ tình với tao. Chẳng qua vì tao từ chối, nên mày mới có cơ hội. Sốc. Điên. Thì ra là thế. Cái người luôn khẳng định mình là mối tình đầu, chúng tiếng sét ái tình với mình ngay từ giây phút đầu tiên. Thế đấy, mà nghĩ nhiều làm gì. Anh ta còn nói sẽ bên mình trọn đời cơ mà. Bây giờ thì sao nào? Mình chửi lại nó. Vì sao mày từ chối? Tại sao mày không hiểu chắc? Tính mày ưa sĩ diện. Cặp với mày phải là đứa có điều kiện, phải xứng. Ngày ấy anh còn là sinh viên nghèo, ba mẹ bệnh, lại mang cái nợ vào thân, làm sao mà lọt vào mắt xanh của mày được. Giờ thì hay rồi, ra trường, có địa vị rồi, mới nhận ra yêu. Tình yêu của mày là cái khỉ gió gì thế? Tình yêu của mày mới là cái khỉ gió đấy. Yêu nhau 7 năm, giữ khư khư như mèo giữ. Mày xem, lúc nào cũng luôn miệng, anh là tất cả của em. Mày nói thì hay lắm, bây giờ định diễn vai nữ chính bị phản bội, ấm ức cho ai xem? Mày... Phải nói, mình nghẹn. Mày nghĩ xem, thằng đàn ông nó yêu mày thực lòng thì nó giữ được cho mày tới giờ hả? Mày nhớ sinh nhật anh 19 tuổi chứ? Mày mãi lo hàng quán, quan tâm gì tới người yêu? Tao lại phải động viên anh ấy hộ mày. Động viên nhau trên giường hả? Đấy là việc ngoài ý muốn. Con người ai chả có nhu cầu. Hồi đó tao và anh chẳng qua chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Tới mãi dạo gần đây, khi anh nói sẽ dẫn mày về ra mắt, tao mới cảm thấy mất mát, mới cảm thấy thực sự không thể mất anh. Mới nhận ra bọn tao sinh ra là để dành cho nhau. Anh là tình yêu của đời tao. Mày hiểu cho tao một lần được không? Thử đặt mày vào hoàn cảnh tao. Mày chọn tình yêu hay chọn bảo vệ tình chị em? Nguyệt, mày và con Mai là hai đứa thân nhất với tao. Tao thực sự mong mày thông cảm. Cảm giác của mình sao đây? Một mớ hỗn độn. Nhớ về một năm nào đó, anh 19 tuổi, mình 19 tuổi, quán còn đang giai đoạn phát triển. Ba mẹ anh bệnh, viện phí, nợ nần chất chồng. Lẽ ra khi đó, mình không nên mải lo kiếm tiền. Lẽ ra khi đó, bán được cái bánh nào, tích góp được đồng nào, mình nên mua váy áo thật xịn, rồi mình nên dành thời gian nghỉ ngơi, tổ chức sinh nhật cho anh thật hoành tráng chứ nhỉ? Mày tự nhìn nhận lại xem, thân mày nên tao hiểu quá. Mày học đâu có giỏi, tính tình thì nóng như lửa. Bốc đồng, thử hỏi mày làm được cái việc gì lớn? Quán xá của mày phát triển tới bây giờ chẳng phải là nhờ anh cáng đáng hay sao? Ngày ấy, anh vừa chăm ba mẹ, nợ nần, vừa học, lại vừa lo quán cho mày. Nực cười, thì ra trong mắt người mình tin tưởng nhất, mình là đứa như thế. Thì ra, kinh doanh cứ phát triển, thì phải cần người học nhiều, hiểu biết cao, tính tình lãnh đạm như nước. Hay, ngày đấy, đối tác trên giường của mày nợ nần, mày con đại gia, sao mày không vung chút tiền cho người ta trả nợ? Thiệt nghĩ, cũng chỉ bằng cái túi sách của mày thôi mà. Tao cũng muốn, nhưng anh là người đàn ông có lòng tự trọng cao. Anh thà chết, chứ không lấy tiền của đàn bà. Hay cho câu, thà chết cũng không lấy tiền của đàn bà. Thế mình là đàn gì không biết? Nguyệt à, cái quán đó của anh và mày, anh gây dựng, ăn chia lãi với mày lấy tiền trả nợ. Còn mày, cũng nhờ anh mà mới được mở rộng được. Giờ quán của mày nổi tiếng, ổn định rồi, đủ cho mày sống thảnh thơi cả đời. Anh cao thượng, ra đi tay trắng, không đòi chia chác gì với mày. Vậy vẫn chưa được hay sao? Mày còn muốn gì nữa? An ơi là An, anh giỏi tới vậy sao? Giờ mình mới biết. Vi ơi là Vi, mày thân với tao đến thế à? Tao ngu 10 thì mày cũng ngu 5-7 phần. Đúng lúc đó, nam chính có lẽ lo lắng cho nữ chính bị nữ phụ ăn hiếp, đẩy cửa đi vào. Người mình yêu 7 năm, ân cần nâng niu con bạn thân nhất, ánh mắt dò xét khinh bỉ mình. Hà Vi, một ngày nào đó, nó sẽ biết người đàn ông của nó giỏi giang tới mức độ nào, xảo trá tới mức độ nào. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Mình tin, cứ để nó tự khám phá sẽ hay hơn nhiều. Đi thôi, kệ cô ta. Cho mày, hy vọng mày sẽ tìm được hạnh phúc mới. Dù sao, tao vẫn xem mày là chị em. Nó vứt bó hoa cưới thẳng vào mình, từng cánh hồng rơi lả tả, thê thảm. Hoàng tử công chúa đỡ nhau về hội trường, căn phòng chỉ còn mình. Lúc trước chửi nhau, uất hận, giận dữ, căm tức. Ít ra vẫn còn tốt hơn lúc này, đau đớn, trống trải. Nhiều chuyện giờ nhận ra đã quá muộn. Đúng là mình yêu tới mức rồ dại, mù quáng rồi. Yêu tới mức tốt xấu, đúng sai, chẳng phân biệt nổi. Mang tiếng khởi nghiệp sớm, sành sỏi. Mang tiếng côn đồ, máu mặt. Thế mà lại bị chúng nó dắt mũi. Thật nhục nhã, ê chề. Mình thề sẽ không tha cho chúng. Bỏ qua cho bọn nó, mình cảm thấy có lỗi với chính mình. Nhưng mình phải làm gì? Hiện tại, mình không biết. Mình cứ thế thẫn thờ rời khỏi, đi qua cái đám cưới hoành tráng như cổ tích ấy, xuống đường. Mọi thứ rối bời, hỗn độn. Cuộc đời mình tiếp theo sẽ phải ra sao? Bây giờ mình nên đi đâu? Mình cũng không nghĩ ra nổi. Lẩn thẩn một hồi, tới khi nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp. Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, đã thấy toàn thể gia đình nhìn chằm chằm vào mình. Cả anh nữa. Anh mặc áo blue trắng. Anh không ở đám cưới. Anh đã tới đây với mình. Lẽ nào anh nghĩ lại? Mình mừng lắm. Níu tay áo gọi tên anh, cảm động rớt nước mắt. Nguyệt, bỏ ra. Mình nghe tiếng chị mình quát. Nga, mày kệ nó. Anh thì biết cái gì? Nguyệt, tỉnh táo lại đi. Đó là bác sĩ, không phải là thằng An. Thằng đó đang đi trăng mật ở Thụy Điển rồi. Kệ chị ấy, chị đừng nói nữa. Em mình ngăn cản. Rõ ràng là anh An mà. Mình phân trần. Ba mẹ tin con. Người yêu con nhận nhầm làm sao được. Là anh An đó. Anh ấy bỏ cái vi rồi. Anh ở đây với con. Anh chào ba mẹ đi. Anh nói cho ba mẹ nghe đi. Chỉ thấy ba mẹ mình mắt đỏ hoe rồi gật đầu. Chị mình phát khủng quát ầm lên. Cả nhà điên rồi à? Nó điên rồi mọi người cũng điên theo nó hả? Như thế là hại nó đấy. Bệnh nhân có thể gặp cú sốc lớn, cộng thêm tai nạn vừa rồi, nên choáng, cả nhà cứ bình tĩnh. Anh, sao anh lại gọi mình là bệnh nhân? Anh trao đổi gì đó với ba mẹ mình, rồi đi thẳng. Mình không đành lòng, định đuổi theo, khóc lóc. Nhưng bị anh chị giữ lại, chị mình còn mắng. Điên rồi, Nguyệt, mày điên nặng rồi. Nga, con từ từ dỗ em, nó mới bị choáng. Mẹ ôm mình an ủi, nói anh đi một lát rồi về. Những ngày hôm sau, mình đều thấy anh ra vào thăm mình. Nhưng cả nhà mình thì lại khẳng định đó không phải là anh. Mình tức lắm. Lúc mình thấy anh, gọi tên anh, thì mẹ mình lại bảo là bác lao công. Lúc khác, ba mình lại nói, người mình gọi là chú bảo vệ. Rõ ràng có lần mình nắm được tay anh rồi. Thằng em mình còn ngăn. Nói mình tỉnh lại đi, là cán bộ y tế. Mình hỗn loạn, tại sao cả nhà cứ lừa dối mình như vậy, mình không hiểu. Hay vì anh đã từng phản bội mình, nên giờ mọi người không muốn cho anh gặp mình. Mình từng rất ghét anh, nhưng rõ là anh đã xin lỗi mình, mong mình tha thứ rồi mà. Mình cũng sẽ cho anh cơ hội nữa. Mình kể cho gia đình, mọi người đều nói mình nghỉ ngơi. Chuyện đó không phải là sự thật, do mình gặp tai nạn nên bị ảo giác. Tất cả chẳng ai tin lời mình cả. Mình hoang mang lắm. Một hôm ngủ dậy, mình thấy người khang khác. Mình lại thấy mình buồn nôn. Mình nhớ mang máng. Hôm qua mình đi khám thai. Mình có em bé với anh rồi. Bọn mình sắp làm đám cưới. Mình vui lắm. Cứ tự ngắm bụng mãi. Nguyệt ơi là Nguyệt, mày tỉnh táo lại cho tao nhờ. Chị không được mắng. Em bé sợ đấy. Mình đã làm dấu hiệu, nói chị mình nhỏ nhỏ thôi, mà bà ấy càng lồng lộn. Ba mẹ mình thì nhìn mình khóc. Tại sao vậy? Tại sao tin mừng như thế, mọi người lại buồn? Mẹ kiếp, ngày trước xem phim đọc báo, thấy có trường hợp điên vì tình, tao từng không tin. Giờ thì hay rồi, chính em gái ruột của mình dính trưởng. Phải làm sao bây giờ với mày đây, hả Nguyệt? Em không điên mà. Chị điên thì có. Mình cãi. Sao ai cũng bảo mình điên, bị hoang tưởng. Mình đâu có thấy mình điên đâu. Mình càng nói là mình không điên, thì mọi người càng kết luận mình điên. Thế mới khổ. Ba mẹ còn đưa mình vào khoa tâm thần học. Hết nói nổi. Mình muốn xuất viện, mà ba mẹ không cho. Hàng ngày bao nhiêu người canh chừng, mình muốn cũng không trốn được. Tới giờ, người ta cứ bắt mình chuyển cái thuốc gì đó. Mấy lần đầu mình không chịu, còn bị mấy người xung quanh canh chừng, giữ như giữ gà. Những lần sau mình nản, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Thực ra khi ấy, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của ngày, mình cũng thấy trí nhớ của mình hơi có vấn đề. Lúc thì mình nhớ kết hôn rồi, có con 2 tuổi. Lúc thì mình nhớ mới chỉ mang bầu. Lúc thì mình nghĩ mình mới 19 tuổi, vừa được tỏ tình xong. Lại có lúc, mình nhớ mình mới đi đám cưới về, đang tính mua xăng đốt cháy tiệm vàng Quốc Trung. Mình sẽ đốt tiệm vàng trước, sau đó đốt các gian hàng nhà đó, rồi cuối cùng mới tới thằng An, con Vi. Tất nhiên là chỉ ít ỏi thôi. Còn sau đó, gần như mình bị loạn, bị cuốn vào cái dòng xoáy ấy. Nhưng chỉ là đại não mình gặp chút vấn đề về trí nhớ, kiểu giao thông tắc nghẽn, cứ sao mọi người cứ làm quá lên thế. Nguyệt à, coi như tao xin mày đấy. Tao biết mày khổ, nhưng mày đừng như vậy nữa được không? Tao đau lòng lắm. Chị mình nắm tay mình khóc lóc. Dạo gần đây, anh chị em mình, ai nhìn thấy mình cũng chảy nước mắt. Ngay cả cái bà Trần này cũng thế. Mình sắp chịu hết nổi rồi. Nguyệt, mày bản lĩnh tí đi được không? Thằng đó chẳng là cái gì cả. Nó không xứng đáng với mày. Mày ngu quá rồi, lụy tình quá rồi. Can đảm lên, ngày mai mày còn như này nữa, tao sẽ giết mày luôn đó, cho ba mẹ đỡ bận tâm. Anh mình chen ngang. Mày im mồm đi, không mắng nó nữa. Nói linh tinh, cứ thử đặt mày vào hoàn cảnh đó xem, có khi mày còn điên hơn nó. Mẹ kiếp, tôi đâu có ngu như nó chứ, mà để bị dắt mũi ngần ấy năm trời, nuôi báo cô một thằng thất đức. Chẳng qua số con Nguyệt đen nên mới phải chịu như thế. Nó cũng quản lý được cái nhà hàng lớn như vậy. Mày đừng cứ coi thường nó rồi ác cảm với nó mãi như thế. Ừ thì tôi công nhận nhà hàng phát triển, nhưng đó là do nó nấu ăn ngon, giữ bí quyết, lại chơi với mấy thằng đầu gấu, ăn chia sằng phẳng nên chưa có vấn đề gì. Còn chuyện nào ra chuyện ấy, ông không thể phủ nhận được rằng đen một phần thì dại 10 phần. Cái tính nó bốc đồng, vô tư, yêu nhau bao nhiêu năm, trưa nào cũng đều như vắt chanh, mang cơm ra bách khoa. Tháng nào cũng đưa tiền, lo cho thằng đấy từ A đến Z. Mỗi lần giận nhau, lại tự mình đi làm lành. Làm gì có đứa con gái nào không có chút tự trọng như nó chứ? Nó yêu quá thôi, mày chưa yêu thì đừng phán xét nó. Ông lúc nào cũng bênh nó. Đợt nó yêu, tôi đã thấy mặt thằng đấy khôn lỏi rồi. Ông vẫn bênh, giờ thì sáng mắt ra chưa? Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu. Rốt nát, ngu xuẩn. Chia tay lâu rồi mà cũng không hé răng gì với gia đình. Không nói với ba mẹ thì thôi, cũng phải nói với bọn tao chứ. Cứ ở một mình tự kỷ, rồi điên là phải. Tao với mày trong Nam, con Hạnh ngoài Đà Nẵng, thằng Kỳ thì học tận bên Singapore. Mày bảo nó nói kiểu gì? Nó cũng là nghĩ cho bọn mình thôi. Ông ngậm miệng vào cho tôi nhờ. Chính vì ông đấy. Chính vì ông từ bé đã nuông chiều nó, bao che cho nó, nên nó mãi không lớn ra được. Anh chị mình cãi nhau, hai ông bà ấy là sinh đôi, khắc khẩu. Đã cãi nhau thì dai dẳng từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, không bao giờ ngừng nghỉ, đến mệt mỏi. Mãi sau ba mẹ mình về, hai người ấy mới lườm nhau rồi tạm thời đình chiến. Đi sau ba mẹ mình là anh. An, mình gọi. An An cái gì? Tỉnh cho tao nhờ. Chị mình đánh mình, anh mình giữ tay chị mình. Hai người đánh nhau, cái Hạnh lại phải vào can anh chị. Con thông cảm, bình thường ngoài hay tưởng tượng linh tinh ra thì nó rất ngoan. Nhưng cứ thấy đàn ông lạ là nó lại nhận nhầm thành thằng An. Ba mình phân trần, mình ức cãi. Con đâu có nhận nhầm, là anh An mà. Anh nói ba mẹ nghe đi. Ngồi đây con, mẹ mình nói với anh rất nhẹ nhàng. Chú gì cứ để con tự nhiên. Hả, anh toàn gọi mẹ là hai bác mà, sao hôm nay lại gọi là chú gì? Mà sao anh đeo kính? Anh mới bị cận à? Hay đeo kính cho thời trang? Những ngày trước, anh tới, mình cứ gọi là anh sợ chạy. Mọi người bảo với mình đó không phải là anh, là người khác. Mình nhận nhầm khiến họ sợ chạy mất dép. Chẳng biết mọi người nói thật hay lừa mình. Nhưng hôm nay, anh ngồi sát giường mình nắm tay anh. Anh không chạy, cũng không bỏ xa. Mình nghe anh an ủi ba mẹ mình, nói mình sẽ không sao. Đúng vậy, trên đời chỉ có anh hiểu mình thôi, chỉ có anh tin mình không sao. Dì sợ phiền con lắm, hay thôi con ạ, có lẽ cứ để nó ở viện, uống thuốc đều một thời gian xem sao. Hôm qua, con thư chuyện với chú dì rồi, chú dì trước kia có ơn với con, chú dì cứ coi như tạo cơ hội cho con trả ơn đi. Hả, sau 7 năm yêu nhau, chưa từng thấy anh nói anh mắc ơn ba mẹ. Thôi, cũng đành. 2 tháng rồi cũng không có tiến triển gì cả. Chú cũng sốt ruột. Nhưng nếu con thấy phiền thì cứ gọi. Chú tới đón em liền. Con biết rồi. Trước kia em nhỏ là con giúp em. Giờ vẫn là con giúp em. Em nợ con nhiều lắm, chú gì cũng nợ con. Chú gì đừng khách sáo nữa. Nghe đau đầu choáng váng. Hôm nay, ba mẹ mình và anh nói chuyện gì không biết. Mình chẳng hiểu gì hết. Mình còn ngơ ngác, tự dưng thấy anh quay lại thì thầm với mình. Nguyệt, về nhà với anh nhé. Trời, mừng rớt nước mắt. Nói thật, mình chán cái bệnh viện này lắm rồi. Chán cái cảnh cả nhà cứ nhìn mình khóc lóc lắm. Chán cái mùi thuốc truyền lắm rồi. Nghĩ nghĩ, cứ nghĩ là đầu đau kinh khủng. Thời điểm ấy, có rất nhiều lần mình đột nhiên quên. Đầu óc có chút lộn xộn. Anh nắm tay mình rất chặt, rất ấm. Tự dưng mình lại nhớ ra bảo anh. Nhưng mới tuần trước về nhà anh ăn cơm, ba mẹ anh không thích em lắm mà. Ba mình thấy mình nói vậy, vội xua tay. Thôi con ạ, để nó ở viện đi. Con thấy tình trạng của nó rồi đấy, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Ba thật, con đâu mơ mà mơ. Anh nói ba kể anh, rồi anh nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn nhiều khiến mình bối rối, phải cúi xuống. Sau đó anh bảo, về nhà chỉ có mình anh thôi. Giờ Nguyệt ở bệnh viện hay về với anh? Ở bệnh viện hay về với anh? Mình ghét bệnh viện. Về nhà nào? Anh dọn ra ở riêng rồi à? Mình trách. Anh Hoàng nói. Anh xem, nó lẫn lộn hết rồi. Nhiều lúc thời gian cũng chẳng phân biệt nổi. Em sợ. Sao anh gọi anh An là anh? Anh ấy kém tuổi mà. Mày im mồm đi Nguyệt ạ. Chị mình chửi. Anh bảo chị mình bình tĩnh rồi đáp. Ừ, anh mới ra ở riêng. Thật à? Ừ, Nguyệt này, lúc nãy bác sĩ nói thần kinh em có vấn đề, có phải không? Ông bác sĩ nào mà láo thế chứ? Mình vội vàng trả lời. Không, không, anh đừng có tin. Ừ, vậy em nói cho anh biết, chuyện xảy ra trước khi em gặp tai nạn được không? Em còn nhớ chứ? Anh thật, chả phải hai đứa mình về nhà anh ăn cơm, sau đó anh đèo em về, sau đó bị ngã xe còn gì? Mọi người nhìn mình lạ lắm. Có mỗi anh xoa nhẹ vào lưng mình. Nói được rồi, anh tin mình không có bệnh. Giờ về nhà anh chăm sóc. Ba mẹ cũng vất vả nhiều rồi. Nghe vậy, mình đồng ý theo anh về nhà. Cuối cùng mình cũng được xuất viện. Chưa bao giờ thấy mặt trời tỏa nắng chói chang đến vậy. Mình mặc chiếc váy xanh màu lá cây. Anh chị và ba mẹ dặn mình ngoan, không được quấy anh, kiểu như trẻ con vậy. Mọi người thật lắm chuyện. Mình lớn rồi mà. Tự nhiên mình thấy mình bình thường. Còn tất cả mọi người mới hâm. Chị mình còn ôm mình thật chặt và dặn dò. Mau khỏi bệnh Nguyệt nhé. Rồi tao dẫn sang Thái chơi một chuyến. Cho cả con Hạnh nữa. Ba chị em mình đi chơi. Em đâu có bệnh. Cáu quá rồi đấy. Chị nhìn mình ngán ngẩm. Rồi bà ấy cũng buông lời. Ừ mày không bệnh. Thôi đi đi. Em trước nghe lời con nhất, giờ chú cũng chỉ mong như vậy. Nhưng con cảm thấy mệt mỏi, cứ gọi chú gì nhé. Phiền con quá. Ừ thì cũng hơi xấu hổ. Mình từ khi yêu, nghe lời anh nhất. Nhưng ba mẹ có nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề vậy không? Con biết rồi, chú gì cứ yên tâm. Mọi người đi rồi, còn mình thì theo anh. Bây giờ mới để ý khác lạ. Mình hỏi, anh mới mua xe à? Ừ, đẹp thế. Ừ, cái loại xe này em nhớ cái Vi nó thích lắm đó. Mà xin tiền ba nó còn chưa cho mua. Sao anh lại mua được? Anh lấy tiền ở đâu? Đột nhiên anh phanh lại, rồi quay sang mình, nghiêm túc nói. Nguyệt, anh không muốn em nhắc tới nó nữa. Anh cãi nhau với nó à? Nhưng nó là bạn thân nhất của em. Anh đừng ghét nó nha. Em nói nữa là anh cho em quay lại bệnh viện. Đáng ghét, tự dưng thấy anh khác khác. Cứ đùng đình nói, sao mình lại thấy sợ sợ. Anh thường ít giận mình, nhưng nếu giận sẽ quát mình, sẽ la mình. Anh sẽ hét to và bảo, em làm anh đau lòng lắm. Anh biết sống sao đây? Cái kiểu dọa dọa thế này, anh mới học được ở đâu không biết. Anh vẫn tập trung lái xe, mình quay sang chủ động làm lành. Giận em à? Thôi mà, xin đấy. Không nhắc thì không nhắc, chứ sao? Bao giờ anh hết ghét nó thì mới nhắc. Giận em có mà giận cả ngày. Thấy mặt anh vẫn lạnh lùng, mình nịnh. Việt An yêu quý, Việt An đừng giận Như Nguyệt nữa. Xe một lần nữa phanh gấp, anh cáu thấy rõ, mắt còn như lườm lườm mình. Cấm không được gọi tên nó một lần nữa. Mình sốc. Hả? Thế tên anh không kêu thì kêu bằng tên gì? Anh quay mặt đi, cảm giác như đang tức lắm, làm mình có cảm giác thế thôi. Một lúc mới quay lại nhẹ nhàng hơn. Giờ anh muốn em gọi anh bằng biệt danh, như các cặp yêu nhau thường gọi. Cũng được, anh thích em gọi anh là gì? Thằng già lẩm cẩm. Hả? Em gọi anh là thằng già lẩm cẩm. Đầu óc anh có vấn đề à? Sao không phải là anh đẹp trai, anh phong độ, anh dễ thương mà lại là... Nhưng từ từ đã, thằng già lẩm cẩm, sao nghe quen thế nhỉ? Quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười tủm tỉm, nhưng gian lắm. Ngồi chán chẳng có việc gì làm, mình giật kính của anh chơi. Cái kính này trông chẳng thời trang gì cả. Mình vừa định đeo thử thì tiếng phanh xe kít một cái rõ to. Em bé, em nghịch quá đấy. Sao anh đeo kính làm gì? Trông cũng có đẹp trai thêm đâu. Mình vừa nói, vừa nghịch nghịch tóc anh, sau đó đùa đùa, vươn người cắn nhẹ vào tai anh. Động tác này ngày trước anh cực kỳ ghét. Chính vì anh ghét nên mình mới trêu chứ. Chả hiểu sao hôm nay không thấy anh quát gì cả. Tai thì đỏ bừng. Một lúc sau, mặt cũng đỏ luôn. Lúc sau, giật lại kính rồi lái xe, không thèm nói chuyện với mình nữa. Rẽ qua mấy cái ngõ sâu, anh đưa mình về một căn nhà nhỏ, hai tầng, trông hơi cũ nhưng khá là sạch sẽ. Đằng trước trồng hoa mười sờ, đằng sau có một cái vườn. Trong vườn trồng khế, ổi, xoài, mấy khóm rau thơm mọc dại và một cái xích đu gỗ. Trông chẳng giống nhà ở thành phố chút nào. Và mình có một cảm giác rất lạ, dường như là mình đã tới đây rồi. Dường như là thế, mình không chắc nữa. Mình cố nhớ, vài thứ vụn vặt xoẹt qua, nhưng mình không rõ là cái gì nữa. Mình nhìn anh, là anh mà lại không phải là anh. Cảm giác quen quen lạ lạ, không tài nào hiểu nổi. Mọi thứ cứ rối tung cả. Rồi tự nhiên mình đau đầu, đau khủng khiếp. Mình ngồi xổm xuống, nhớ lại lời bác sĩ dặn. Nhắm mắt, hít thở thật sâu và bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi. Làm vài lần mà không hiệu quả. Đầu mình đau lắm. Cảm thấy mình hèn, nhưng mà đau quá. Nước mắt cứ chảy. Trời ạ, lớn tầm này rồi còn khóc vì đau. Anh mà thấy chắc ngượng chết mất. Mình đánh lén lén, lê ra chỗ góc vườn, quay mặt vào trong, tay chạm qua mấy quả khế, ra vẻ ta đây thèm ăn, đang xem quả nào chín nhất để hái. Nguyệt, làm gì đấy? Anh hỏi nhỏ. Cảm giác anh cách mình rất gần. Toi rồi. Mình đành bứt một quả, nén giọng nói. Em xin một quả nhé. Sau đó, nhanh chóng lau lau, bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Trời ơi là trời, chua đếch chịu nổi. Chua quá. Mà thôi, chót ngu rồi, cố mà nuốt chứ biết làm sao. Từ phía sau, cằm anh chạm vào vai mình. Tay anh đột nhiên vươn ra, giật lấy khế. Cho anh ăn với. Điên mất, làm sao mình có thể để anh ăn cái thứ này? Vừa xoay người lại, đã thấy anh cắn nhồm nhoàm rồi. Mắt anh đỏ hoe. Anh sao vậy? Mình hoảng hốt hỏi. Khế chua quá, chảy nước mắt. Đừng ăn nữa, anh già lẩm cẩm ạ. Dù sao thì mình cũng không thể gọi anh là thằng được, nên đành sửa biệt danh một chút. Anh đưa tay lên, xoa xoa nước trên má mình. Tay anh rất ấm, tiếc là đầu mình rất đau, rất rất đau. Không muốn làm anh lo lắng, mình cố lảng đi vào trong nhà. Anh cũng lặng lẽ đi theo mình. Tới lúc mình ngồi xuống ghế sofa, anh mới hỏi. Người nhọc hả em? Anh nhìn mình. Tất nhiên, đàn bà con gái, ai chẳng muốn khiến người yêu đắm đuối như con cá chuối. Cũng tự thấy bản thân mâu thuẫn, bởi ngày trước, mình thường mè nheo, bảo anh chẳng bao giờ ngắm em say sưa như ngắm cái iPhone đó cả. Bây giờ, mỗi lần anh nhìn mình, lại cảm thấy không thoải mái, cảm giác như anh nhìn thấu tâm tư mình vậy. Thấy rất bối rối, và chẳng hiểu sao, cứ luống cuống kiểu gì, không tài nào mà nói xạo được, đành khai. Em hơi đau đầu, chỉ hơi hơi thôi. Anh đứng dậy không nói gì cả. Anh bị sao vậy? Chẳng phải mọi khi anh sẽ cưng, sẽ nịnh mình đủ kiểu sao? Trời ơi, bảo bối của tôi bị đau như nào, làm sao mà đau? ra đây tôi xem nào. Ngồi lên lòng nào. Cái gì làm bảo bối đau, anh đánh chết nó nhé. Trời ơi, tôi là tôi thương cục cưng này nhất trên đời đấy. Xem nào. Trời ơi, xinh quá, yêu quá. Cuộc đời này không có Nguyệt thì anh biết sống làm sao đây? Chắc anh chết mất thôi. Khác với bọn đầu gấu mình hay chơi cùng, anh là người nho nhã, lời nói câu từ rất ngọt ngào, nghe như xoát mật vào tai vậy. Nhiều khi khiến bạn bè, nhân viên của mình ghen tị chết đi được. Chỉ có duy nhất bà Nga là dị ứng. Nguyệt, mày biết không?
Biết gì cơ chị?
Mỗi lần gặp thằng An nhà mày xong là tao lại phải vào toilet.
Sao lại thế?
Để nôn mày ạ. Buồn nôn quá chứ sao?
Xén xúa không chịu được.
Chị thật, ế là phải.
Mày cứ cẩn thận đấy.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.